hãy góp phần của mình trong dạ tiệc trần gian. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, bài tin mừng ngày hôm nay đọc lên thì vẫn có hai chủ đề mà chúng ta suy niệm nhiều lần lắm rồi. Đó là vai trò của Đức Maria và suy niệm về hôn nhân và gia đình. Nhưng mà chủ đề giáo hội muốn đưa đến cho chúng ta trong phụng vụ ngày hôm nay nói với chúng ta một ý nghĩa rộng hơn, lớn hơn nhiều. Chúng ta biết cái tiến trình sau mùa Giáng sinh là bước vào mùa quanh năm. Đây là những giai đoạn đầu tiên của Đức Giêsu xuất hiện và làm việc một cách công khai. Và đây là phép lạ đầu tiên mà Đức Giêsu thực hiện. Thánh Gioan nói đó là dấu lạ mà Đức Giêsu thực hiện để tỏ vinh quang của Người và các môn đệ Người tin Người. Và như vậy, chúng ta sẽ thấy được cái tầm mức của cái tiệc cưới này nói đến một câu chuyện lớn hơn nhiều trong ý muốn của Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa Giá-vê trong Cựu Ước đã sử dụng cái biểu tượng hôn nhân để nói đến tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Đó cũng là điều mà chúng ta nghe đọc trong bài đọc một trích trong tiên tri Isaiah. Này tới ngày đấng công chính xuất hiện tựa hừng đông, vị cứu tinh của thành rực lên như ngọn đuốc, và ngươi sẽ được chiêm ngưỡng sự công chính của Người. Sẽ chẳng còn ai gọi tên ngươi, kẻ bị ruồng bỏ xứ sở ngươi hết bị tiếng là phận bạc duyên đơn, nhưng ngươi được gọi là ái khanh lòng ta hỡi, xứ sở ngươi là duyên thắm chỉ hồng. Vì ngươi được Thiên Chúa đem lòng sủng ái và Người lập hôn ước cùng xứ sở ngươi. Đó cũng là nội dung được các ngôn sứ trình bày một cách xuất sắc trong Cựu Ước về tình yêu giao ước của Thiên Chúa đối với con người. Và mặc dù cho con người có phản bội, có ngoại tình, có quên Thiên Chúa để đi theo những thần lạ, thì vị Thiên Chúa đó vẫn luôn trung thành với tình yêu của Ngài. Và vị Thiên Chúa đó vẫn kết hôn với dân của Người, hay nói đúng hơn là yêu bằng một tình yêu nồng thắm. Và chính vì thế mà con Thiên Chúa đi vào trong trần gian. Và trong tin mừng chúng ta cũng thấy rất nhiều những câu chuyện, những hình ảnh để giới thiệu về thời đại mới là thời của hôn ước. Gioan Tẩy Giả từng nói như tôi như người phù rể, tôi chỉ vui với niềm vui của chú rể mà thôi. Đức Giêsu cũng sử dụng hình ảnh tiệc cưới để nói đến hình ảnh của nước trời. Đức Giêsu cũng nói đến một loại rượu mới mà anh em sẽ uống ở trong nước trời. Rồi đây anh em sẽ không uống loại rượu này nữa, nhưng ta sẽ ban cho anh em một loại rượu mới. Và như vậy cái hình ảnh của tiệc cưới Cana cũng chỉ nhân rộng ra, mở rộng ra đến cái tiệc cưới của Thiên Chúa đối với nhân loại. Có lẽ đó cũng là cách để ta hiểu được lời của Đức Giêsu nói với Đức Maria. Bởi vì sứ mạng của Đức Giêsu không phải chỉ là một cái tiệc cưới Cana này, mà sứ mạng của Ngài lớn hơn nhiều, sứ mạng đối với cả trần gian, sứ mạng cứu chuộc trần gian. Và như vậy sự xuất hiện của Đức Giêsu bắt đầu cho một giai đoạn lịch sử mới. Đó là chấm dứt thời đại của Cựu Ước để bước vào thời Tân Ước. Những quá khứ với luật lệ khô cằn đã qua rồi, và lề luật mới của yêu thương sẽ làm man mát lòng người, sẽ mở cho con người một con đường mới của tự do, của tình yêu và của niềm vui. Không phải vô tình khi Gioan cho chúng ta một cái chi tiết này, 6 cái chum nước được biến thành rượu ở trong tiệc cưới Cana, được ghi là đó là những chum mà người Do Thái dùng cho việc thanh tẩy. Thánh Marco ở nơi khác nói rằng người Do Thái không bao giờ ăn mà không rửa tay rửa chân. Và như vậy trước tiệc cưới họ rửa tay rửa chân hết nước rồi, bây giờ mới đổ nước mới vào, và điều đã được ban tặng cho con người. Anh em hãy đổ rượu mới vào bầu da mới, cũng là hình ảnh của Đức Giêsu nói với người Kitô hữu của một thời đại mới. Bài tin mừng hôm nay khi nói đến chữ giờ của Gioan không chỉ đơn giản là 24 tiếng một ngày, Những chữ giờ này chính là cái giờ mà con Thiên Chúa đến trong trần gian được tìm định, cái giờ để mà Ngài ký một cái giao ước mới, cái giao ước hôn ước đối với nhân loại, thay thế cho cái giao ước cũ của Môi-se nhận từ Thiên Chúa trên núi Sinai. Giờ đó cũng chính là cái giờ mà ở một nơi khác Đức Giê-xu bảo: anh em thân mến, chính vì giờ này mà ta đến trong trần gian, tâm hồn thầy vẫn khắc khoải băn khoăn để hướng đến cái giờ này. Đó cũng chính là giờ mà thủ lãnh trần gian bị đẩy ra ngoài, bởi vì ta đã chiến thắng thế gian. Và như vậy cái giờ đó cũng chính là giờ mà Đức Giê-xu được suy trôn trên thập giá. Rất tiếc trong phụng vụ người ta bỏ mất ba cái chữ đầu của bài đoạn tin mừng này, đó là chữ ngày thứ ba. Cái ngày thứ ba này không phải là sau Chủ nhật đến thứ hai, thứ ba, mà đó là sau đó ba ngày. Cái ngày thứ ba này gợi cho chúng ta nhớ đến câu chuyện của ông Jonah trong bụng cá, nhớ đến cái câu chuyện của phá đền thờ này đi trong ba ngày ta xây dựng lại, và cũng là câu chuyện của thầy Giê-xu ở trong huyệt mộ ba ngày rồi phục sinh. Và như vậy thì cái phép lạ này cũng chính là loan báo trước về cái giờ mà Ngài sẽ hoàn tất công trình cứu độ trần gian, Ngài sẽ hoàn tất cái công trình yêu thương trần gian của Thiên Chúa, biểu lộ tình yêu lớn lao nhất là tình yêu chết cho những người mình yêu. Giáo hội sau này khi nói đến biểu tượng của hôn nhân vẫn luôn nhấn mạnh cái hôn nhân của Đức Giê-xu với hội thánh, mà Thánh Gioan Tông Đồ trong thư của Ngài thì gọi đến từ hôn phu của giáo hội, và giáo hội là hiền thê của Ngài. Trong cái phép lạ ngày hôm nay, Đức Giê-xu đang muốn cho các tông đồ được nhìn thấy cái tình yêu của Thiên Chúa được loan báo trong Cựu Ước đã được thực hiện, đã được hiển lộ. Thì tiệc cưới Cana là một lễ hiển linh. Vâng, Đức Giê-xu hiển linh khi có các vị đạo sĩ từ Đông Phương đến. Đức Giê-xu hiển linh ở bên dòng sông Giô-đan khi có tiếng phán từ trời và có bồ câu xuất hiện. Nhưng Đức Giê-xu cũng hiển linh trong dấu lạ của tiệc cưới Cana, cũng là khởi sự cho một thời đại mới. Kính thưa cộng đoàn, nhân loại của chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Và như vậy thì chính cuộc đời trần gian này là một tiệc vui mà mỗi người chúng ta được mời vào để tham dự. Nhưng mà cũng chính trong cuộc hội vui đó, mỗi người chúng ta lại được kêu gọi để góp phần của chúng ta. Hình ảnh của tiệc cưới Cana cuối cùng lại hết rượu, cũng cho thấy dường như con người của chúng ta trên con đường đi tìm hạnh phúc thì vẫn cứ luôn luôn thiếu hụt sao đấy. Bản thân của mỗi người chúng ta đều kinh nghiệm trong cuộc sống, chính mình cũng chẳng thỏa mãn với mình. Làm gì thỏa mãn được với hoàn cảnh, với xã hội, với tổ chức, với những điều kiện khác của những người chung quanh. Và đó cũng là tình cảnh của một cái thế giới, của một nhân loại, của một xã hội, và cũng là thân phận con người của chúng ta trong hoàn cảnh thiếu rượu. Và thiếu rượu như vậy thì chúng ta phải mời Đức Giê-xu đến trong gia đình của chúng ta, đến trong thế giới của chúng ta. Chúng ta tin vào sự hiện diện của Ngài chính là đấng đem lại niềm vui mới. Bàn tiệc thánh thể cũng là một trong những bàn tiệc biểu hiện cái tình yêu của Thiên Chúa. Mỗi thánh lễ chúng ta đều nghe đọc lại: đây chiên Thiên Chúa, đây đấng cứu độ trần gian, và phúc cho ai được mời đến dự tiệc cưới của con chiên. Và như vậy, mỗi một thánh lễ lại là một lần chúng ta kết hiệp với tình yêu của Thiên Chúa và đón nhận Ngài vào trong tâm lòng của chúng ta. Đó là một sự kết hợp có thể nói còn trọn vẹn hơn cả tình yêu đôi lứa. Mỗi một lần tham dự thánh lễ lại là một lần chúng ta cùng với những thực khách khác, nhưng không phải chỉ là những thực khách xa lạ, mà là những người anh em của chúng ta, những thành viên được kết hiệp trong một gia đình, những thành viên trong một thân thể của Đức Kitô và được gắn kết với nhau. Thế thì khi đứng trước những câu chuyện thảm cảnh đang xảy ra ở giữa thế giới, ở giữa xã hội, lại là lúc chúng ta cảm nghiệm hơn cái thiếu thốn của cuộc đời và con người. Những câu chuyện xảy ra gần đây như những cuộc động đất tại Haiti đến 50 cho đến 100 ngàn người chết. Những câu chuyện xảy ra, những cảnh bất công nơi này nơi khác. Những chuyện của con người không được tự do để sống cái niềm tin của mình. Những câu chuyện của những con người lợi dụng chức quyền để tham nhũng, rồi để làm phá rối trị an, rồi cũng làm cho biết bao nhiêu những người khác khốn khổ. Chúng ta cũng thấy biết bao những câu chuyện có vẻ như những kẻ gian ác vẫn cứ sống phây phây, và bên cạnh đó những người cùng khổ, những người hiền lành thì luôn bị áp bức, bị bắt nạt, bị chèn ép và bị khó khăn. Hãy thốt lên với Chúa: họ hết rượu rồi. Chúa ơi, chúng con hết rượu rồi, và xin Ngài ban cho chúng con rượu mới của Ngài. Và ở đây ta thấy vai trò của Đức Maria. Ngài sẽ là người trung gian chuyển cầu cho chúng ta trước nhan Chúa. Nhưng Ngài cũng nói với chúng ta một điều rất thực tế: Chúa bảo gì các anh hãy làm theo. Người bảo gì các anh hãy làm theo. Hóa ra cái bí quyết để có thể giúp cho trần gian này trở thành người hội vui thực sự, đó là sống theo lời của Đức Kitô. Và lời của Đức Kitô cũng đơn giản thôi. Ngài không đòi hỏi chúng ta điều gì thái quá. Ngài nói hãy vang nước lã đổ đầy vào các chum. Nước lã ở đây cũng chính là biểu hiện những đóng góp nhỏ bé của chúng ta. Điều gì mà chúng ta thấy có thể giúp được, điều gì chúng ta cảm thấy có thể đem lại niềm vui cho những người chung quanh, điều gì mà chúng ta có thể cảm thấy để giảm bớt được những nỗi sầu của những người chung quanh. Đó cũng chính là phần nước lã mà chúng ta dâng cho Chúa để nhờ Ngài biến thành rượu mới cho trần gian. Cái nước lã đó cũng chính là nỗ lực của chúng ta để tìm cách tăng thêm lương thực trên bàn tiệc của thế giới. Đó cũng chính là những nỗ lực của chúng ta đem lại nụ cười cho cuộc đời. Đó cũng chính là những nỗ lực của chúng ta để làm xoa dịu như những đau khổ và để giảm bớt những bất công trong xã hội. Đó cũng là phần nước lã mà mỗi người chúng ta góp vào. Trong một thánh lễ thôi, chúng ta cũng thấy để có một thánh lễ tốt đẹp thì cũng có bao nhiêu những sự hỗ trợ. Người thì chuẩn bị để nhà cửa được thật là sạch sẽ, ca đoàn với tiếng hát của mình, rồi tiếng đàn, tiếng ca, rồi cả cộng đoàn chúng ta cùng hợp sướng, rồi đến thầy phụ lễ, phụ phòng áo. Mỗi người góp một phần trong cái thánh lễ này. Những anh em trong hội đồng mục vụ, những người giữ trật tự ở phía bên ngoài góp phần cho một cái buổi lễ, thì đó cũng là một hình ảnh tiêu biểu cho chúng ta thấy được rằng để có một bàn tiệc của trần gian thực sự là hội vui, chúng ta sống điều Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc 2. Thánh Thần gửi đến cho anh em mỗi người một ơn khác nhau. Người thì được ơn này, người thì được ơn khác. Người thì được ơn tiên tri, người được ơn làm phép lạ, người được thứ ơn để cai quản, người có ơn để bác ái giúp người, vân vân. Mỗi người chúng ta nhận được một ơn khác biệt với nhau, nhưng tất cả những ơn ấy của Thánh Thần là để góp phần chung cho hội thánh. Xin cho chúng ta ngày hôm nay cảm nghiệm một cách rõ rệt hơn trong sự xuất hiện của Đức Giêsu. Tình yêu của Thiên Chúa đã biểu lộ giữa trần gian, vinh quang của Ngài đã chiếu tỏa và bàn tiệc của nước trời đang rộng mở. Xin cho mỗi người chúng ta cũng góp phần nhỏ bé của chúng ta trong bàn tiệc ấy, để mỗi người chúng ta với chút nước lã của mình, Thiên Chúa sẽ biến thành rượu của niềm vui, rượu của tình thân và rượu của lòng yêu thương. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.